Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Yêu cầu đàm phán giá điện chuyển tiếp trước 31 tháng 3.
Hơn 1 triệu thuê bao di động đã chuyển hóa thông tin.
Hà Nội sẽ khôi phục tàu du lịch Hồ Tây.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh EU.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất giá điện trước ngày 31 tháng 3. Việc này nhằm sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên. Hiện có 84 dự án năng lượng tái tạo bị chậm tiến độ vận hành thương mại so với kế hoạch. Trong đó có 34 dự án chuyển tiếp với tổng công suất gần 2.000 MW đã hoàn thành thi công, thử nghiệm nhưng không được hưởng giá điện ưu đãi, cố định theo các quyết định trước đây.
Bộ Công Thương cũng đang xin ý kiến về nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 14 về thương mại biên giới. Theo bộ này, các quy định hiện nay rất thông thoáng đối với hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới đất liền, đặc biệt là với xuất khẩu. Vì vậy, cần đưa hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng chất của trao đổi cư dân, không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn.
Bộ Tài chính đang nghiên cứu mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thấp hơn thuế suất thông thường. Đề xuất này được Bộ Tài chính dự thảo tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi trình lên Chính phủ. Theo thống kê, hiện số lượng doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm hơn 93% trong tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp được thành lập và hoạt động. Xác định đây là nhóm cần khuyến khích phát triển trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành các giải pháp hỗ trợ, trong đó có giải pháp về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong 8 tháng kể từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 17 tháng 12 nhằm triển khai thực hiện các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm thời gian mở cửa cảng hàng không theo đúng kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hỗ trợ giúp đỡ về công tác giải phóng mặt bằng.
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trong 2 tháng đầu năm 2023, cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu lượt khách thông quan. Riêng tháng 2 năm 2023, số lượng hành khách thông qua cảng biển đạt hơn 587.000 lượt khách. Đáng chú ý, thời gian qua, số lượng du khách nước ngoài qua cảng biển có xu hướng tăng mạnh. Nếu tháng 1 năm 2023, số lượng khách nước ngoài qua cảng biển nước ta đạt hơn 14.900 lượt, thì sang tháng 2, con số ghi nhận là 31.394 lượt, tăng gấp đôi. Những con số này được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thị trường tàu biển du lịch nước ngoài, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch.
Cục Viễn thông cho biết sau hơn 10 ngày triển khai đã có hơn 1 triệu thuê bao di động thực hiện việc chuẩn hóa thông tin. Con số này chiếm khoảng 27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp viễn thông đã xác định cần thực hiện chuẩn hóa sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và đáp ứng tiến độ đã được đề ra, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trước ngày 31 tháng 3.
Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao ở Hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại. Các loại hình dự kiến được mở lại có tàu du lịch thuyền, xuồng cano, xe đạp nước trên hồ. Dự thảo quy định quản lý Hồ Tây được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến từ ngày 22 tháng 3, nêu 12 loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Ngoài ra, thành phố cũng muốn Hồ Tây phát triển nhiều dịch vụ du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn thể thao, biểu diễn nhạc nước, khinh khí cầu, bay dù lượn, kinh doanh sân tập golf trên hồ.
Sáng ngày 23 tháng 3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính tại 8 trên 8 điểm giao dịch của công ty F88 trên địa bàn tỉnh. Qua đợt tiến hành kiểm tra đồng loạt này, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có, nhằm xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo đúng pháp luật. Đồng thời, việc kiểm tra có tác dụng răn đe, ngăn ngừa những sai phạm phát sinh trong thời gian tới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tham dự ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Thường kỳ Liên minh châu Âu EU diễn ra trong các ngày 23 và 24 tháng 3. Ngày hôm nay 23 tháng 3, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ cùng lãnh đạo 27 nước thành viên EU dự bữa trưa làm việc, khởi động chương trình Hội nghị Thượng đỉnh EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu kỳ vọng, cũng giống như hội nghị hồi tháng 6 năm 2021, cuộc thảo luận lần này với sự tham dự của Tổng thư ký Guterres sẽ mang lại những trao đổi hiệu quả về các vấn đề địa chính trị quan trọng và những thách thức toàn cầu.
Chi phí cho công cuộc tái thiết nền kinh tế Ukraine sau xung đột với Nga dự kiến có thể lên đến 411 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 2,6 lần tổng sản phẩm quốc nội GDP ước tính của Ukraine trong năm 2022. Đây là kết luận trong nghiên cứu được Ngân hàng Thế giới WB, Liên Hợp Quốc, Ủy ban châu Âu và Ukraine thực hiện và công bố mới đây. Theo WB, con số dự trù trên được tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó gồm ước lượng thiệt hại vật chất trực tiếp về cơ sở hạ tầng, những tác động đến cuộc sống và sinh kế của người dân và chi phí để tái thiết tốt hơn.
Quốc hội Thụy Điển ngày 22 tháng 3 đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với 269 phiếu thuận, 37 phiếu chống và 43 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần một năm sau khi nước này nộp đơn xin gia hạn liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Cuộc bỏ phiếu trên thực tế chỉ là hình thức vì chính phủ Thụy Điển đã quyết định sẽ gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022 và NATO đã phê duyệt nghị định thư gia nhập vào tháng 7 năm đó. Tuy nhiên, để Thụy Điển có thể trở thành thành viên NATO, tất cả các quốc gia khác trong khối đều phải chấp thuận. Đây là một trở ngại lớn cho Stockholm vì Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa đồng ý bật đèn xanh.
Theo ban đại diện của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh, nhóm OPEC cộng có thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm, dù cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng đã khiến giá dầu giảm mạnh. Giá dầu chạm mức thấp nhất trong 15 tháng trong phiên ngày 20 tháng 3 do khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng khi hai ngân hàng của Mỹ phá sản và Credit Suisse, được ngân hàng thế giới lớn nhất của Thụy Sĩ, UBS cứu trợ. Trong báo cáo tháng gần đây nhất, OPEC đã cập nhật dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong năm nay, nhưng vẫn dự báo tăng trưởng nhu cầu toàn cầu ở mức 2,32 triệu thùng mỗi ngày.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa thành lập đội đặc nhiệm nhằm tăng cường các biện pháp chống khủng bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào tháng 5 tới đây. Phát biểu với đội đặc nhiệm, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã nhắc nhở các thành viên về vai trò quan trọng của họ trong bối cảnh địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 nằm gần một bến cảng. Dự kiến hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm 22 tháng 3 thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản 0,25%, đúng như dự báo của thị trường. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 4,75-5%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2007 và đã tăng lãi suất 9 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022. Lãi suất này áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Dù đây không phải là mức mà người tiêu dùng phải trả, động thái của Fed vẫn có thể ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tiết kiệm mà họ tiếp xúc hàng ngày như vay mua nhà, mua xe, dùng thẻ tín dụng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trước thực tế, nhiều khu vực bị tác động ảnh hưởng nặng nề từ các loại hình thiên tai có diễn biến ngày càng cực đoan, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có sự thay đổi trong phương pháp dự báo.
Nếu như trước kia chỉ là dự báo các hiện tượng hình thái có khả năng xảy ra, thì nay đi kèm với đó là những dự báo cụ thể, chi tiết hơn về khả năng tác động của những loại hình thiên tai đó tới nhiều mặt của đời sống. Từ đó, người dân cũng như chính quyền địa phương dễ dàng và hiểu hơn về mức độ nguy hiểm, có phương án phòng chống tiết kiệm hiệu quả hơn. Và điều này cũng đã thể hiện rõ chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới năm nay là thời tiết, khí hậu và nước, tương lai qua các thế hệ.
Biến đổi khí hậu kéo theo sự gia tăng của hàng loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các loại hình thiên tai cũng xảy ra phức tạp hơn, khiến cho công tác dự báo, cảnh báo gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự hiểu biết kỹ càng, không có sự chuẩn bị phòng chống kỹ lưỡng, thì những hậu quả khôn lường hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đó là một trong những lý do từ tháng 9 năm 2022, tất cả các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đều bao gồm thêm thông tin cảnh báo tác động trực tiếp đến con người.
Cái thông tin mà nó tác động trực tiếp đến con người thì sẽ hữu ích hơn cho việc là người nhận thông tin sẽ biết được với cái thời tiết thiên tai như thế, gió, mưa, nhiệt độ như thế sẽ gây ra những cái gì, phải hành động như thế nào. Ví dụ thay vì nói mưa 100mm thì mô tả một cách định tính là đến đầu gối hay là đến mắt cá. Thay vì nói gió cấp 10 thì nói rằng cái gió có thể gây ra tốc mái, đối với nhà cấp 4 gây ra gãy đổ cành cây nhỏ.
Theo bà Hoàng Lan Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, nhờ vào các bản tin dự báo tác động, thời gian qua chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng như người dân đã có những kế hoạch, biện pháp phòng chống hợp lý, nhất là trong mùa mưa năm nay.
Bà con chúng tôi là sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, biết là cái mức độ nguy hiểm đến nào thì để bảo nhau là cùng phòng tránh. Và như thế là nó hạn chế được cái mức rủi ro thấp nhất.
Đối với một tỉnh là tỉnh miền núi, cái cảnh báo sớm, truyền tin sớm và đánh giá những cái tác động đối với từng vùng là một điều mà chúng tôi rất là quan tâm.
Tuy nhiên, theo chị Đặng Thị Tâm, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, để cho ra các bản tin dự báo tác động như vậy thì những người làm công tác dự báo khí tượng thủy văn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Chúng tôi cần phải biết được những cái thông tin về phát triển về cơ sở kinh tế hạ tầng, đường xá giao thông, những cái khu vực mà những cái nông lâm thủy sản để chúng tôi có thể biết được và để dự báo cái bản tin dự báo cảnh báo tác động nó có thể được chính xác hơn. Đấy là cái khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong cái công tác dự báo tác động.
Rõ ràng, ngoài sự cải thiện của bản thân ngành khí tượng, thì sự phối hợp hỗ trợ của bộ ngành địa phương cũng là rất cần thiết để những bản tin dự báo tác động của các loại hình thiên tai được chính xác và cụ thể hơn. Qua đó có những biện pháp phòng chống thiên tai hiệu quả, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.